Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã về tới Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry họp với Ngoại trưởng của Iran để bàn về vấn đề hạt nhân. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã về tới Hoa Kỳ. Chiếc máy bay chở ông Kenneth Bay và ông Matthew Todd Mueller đã đáp xuống một căn cứ quân sự ở tiểu bang Washington hồi tối thứ Bảy. Đi chung với họ là Giám đốc An ninh Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper, là người đã ra sức làm việc để họ được trả tự do. Người thân của ông Bay, kể cả mẹ ông, đã đến phi trường đón ông. Bà nói với đài VOA rằng vì chờ đợi quá lâu cho nên khi Bộ Ngoại giao Mỹ liên lạc với bà hôm thứ Bảy, bà đã không tin là con bà được thả. Trong một cuộc họp báo ngắn tại căn cứ quân sự Mỹ, ông Kenneth Bay đã cảm ơn những người mà ông nói đã ủng hộ tôi, nâng tôi dậy và không quên tôi. Ông Bay, một nhà truyền đạo cơ đốc giáo người Mỹ gốc Triều Tiên, đã bị giam từ năm 2012 về tội gọi là chống nhà nước trong lúc ông hướng dẫn một nhóm du khách. Ông Mueller cũng đã được gia đình tới đón. Ông bị giam từ tháng 4 vì đã xé bỏ visa du lịch tại phi trường Bình Nhưỡng và xin tị nạn. Ông Bay và ông Mueller là những người Mỹ cuối cùng bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Quốc gia cộng sản này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội về nạn chà đạp nhân quyền. Hiện chưa rõ hai người Mỹ này được thả trong tình huống nào và ông Clapper đã gặp gỡ những ai ở Bắc Triều Tiên. Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ rất cảm kích trước sự trở về an toàn của họ và ông cho biết ông cảm ơn ông Clapper đã làm rất tốt một công việc mà ông mô tả là một sứ mạng đầy thử thách. Tại New York, một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông Ban cảm thấy nhẹ nhõm về việc hai người Mỹ được thả và ông hy vọng có được một đà tiến tích cực cho hòa bình và an ninh ở bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên ngày hôm nay lên tiếng hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai người Mỹ và họ kêu gọi Bình Nhưỡng hãy trả tự do cho nhà truyền giáo Nam Triều Tiên Kim Jong-un, là người đã bị một tòa án Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân khổ sai hồi tháng 5. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chủ tọa lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC với tuyên bố cho rằng tỷ lệ tăng trưởng chậm lại của nước ông là một việc không đáng lo ngại. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc có quyết tâm tăng cường cải cách và dành cho thị trường nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế. Kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong quý 3 năm nay và đang ở mức thấp nhất kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và 2009. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đã hô hào cho việc có thêm tiến bộ trong một hiệp định thương mại tự do khu vực, và ông nêu bật kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập một ngân quỹ 40 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng ở Á Châu. Tuy nhiên, đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Michael Froman ngày hôm nay nói rằng Washington sẽ theo đuổi kế hoạch để thành lập TPP là khu mậu dịch tự do gồm 12 nước, trong đó không có Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sáng sớm hôm nay đã rời Washington để đến Trung Quốc dự thượng đỉnh APEC. Sau khi rời Trung Quốc, ông sẽ lên đường đi Myanmar dự hội nghị ASEAN, rồi sẽ đến Australia để dự hội nghị thượng đỉnh G20. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thành phố Donetsk, cứ địa của phe đòi ly khai ở Ukraine ngày hôm nay bị pháo kích dữ dội và điều này gây thêm căng thẳng cho cuộc ngưng bắn từ 2 tháng nay giữa các lực lượng của chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga. Các giám sát viên Âu Châu ở Ukraine nói rằng họ rất lo ngại sau khi nhìn thấy những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe tăng tại các khu vực do phe đòi ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu là Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Bunkanter cho biết ông lo ngại về việc bạo động tái diễn. Ngày hôm qua, ông Bunkanter đã thúc giục tất cả các bên ra sức củng cố cho cuộc ngưng bắn và tránh những hành động làm cho căng thẳng leo thang. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Javad Zarif đã bắt đầu cuộc thảo luận trực tiếp tại Oman trong lúc chỉ còn 2 tuần là tới thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton cũng tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay. Ông Kerry và ông Zarif bắt tay nhau nhưng họ không phát biểu với báo chí khi chuẩn bị để bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Muscat của Oman. Phát biểu trước khi rời Bắc Kinh hôm thứ Bảy, ông Kerry nói rằng có những khoảng cách thực sự trong cuộc đàm phán để đạt thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của họ. Ông cũng nhấn mạnh là cuộc thương thuyết về hạt nhân được tách biệt với những vấn đề khác, trong đó có sự hợp tác có thể có với Iran để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm B5+1 đã trình bày với Iran một khung sườn của một hiệp định hạt nhân. Nhóm B5+1 gồm 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức muốn Iran hạn chế khả năng tinh luyện uranium để không thể chế bom hạt nhân và để đổi lại thì Liên Hiệp Quốc sẽ thu hồi các biện pháp chế tài kinh tế. Iran nhiều lần nói rằng họ không muốn chế bom hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Anh cho biết là Syria đã thực hiện một vụ không kích tại một thị trấn ở miền Bắc, giết chết 21 người và làm bị thương hơn 100 người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng máy bay của quân đội Syria đã thả bom thùng hôm thứ Bảy ở thành phố Anbab, là một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Bom thùng là loại vũ khí tuy không tinh vi nhưng gây ra rất nhiều chết chóc. Những quả bom này là những thùng dầu chứa chất nổ và mảnh kim loại. Không có hệ thống điều hướng, loại bom này giết người bừa bãi khi được thả xuống từ máy bay. Từ khi Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện nhiều vụ oanh kích nhắm vào phe nhà nước Hồi giáo ở cả Syria và Iraq, những viên chỉ huy phiến quân ở Syria cảnh báo rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ xem sự can thiệp của Mỹ như một sự chấp thuận để họ gia tăng sự ác liệt của cuộc phản công nhắm vào các đối thủ. Đài quan sát nhân quyền Syria hối thúc Liên Hiệp Quốc yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra những vụ không kích của Syria để xem có nên truy tố giới hữu trách Damascus về tội ác chống nhân loại hay không. Cũng tại Trung Đông, thì các giới chức Iraq cho biết những vụ nổ bom ở thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 23 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Giới hữu trách nói rằng những địa điểm bị tấn công hôm thứ Bảy bao gồm một quận của người Hồi giáo Shia và một trung tâm thương mại. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công mà giới hữu trách nói là giống như những vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Cũng tại Trung Đông, thì Liên Hiệp Quốc cho biết một nhân viên của họ bị bắt cóc cách đây một năm ở Yemen đã được trả tự do và được an toàn và khỏe mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói rằng ông James McSakoy, một viên kỹ sư thủy lợi, đã bị bắt cóc hồi tháng 10 năm ngoái và được thả hôm thứ Bảy. Tổ chức quốc tế này cho biết ông McSakoy làm việc ở Yemen để giúp cung cấp các dịch vụ cấp nước và vệ sinh để cải thiện sức khỏe của trẻ em ở địa phương. Bắt cóc là việc thường xảy ra ở Yemen, là nơi mà chính phủ đang chật vật để ngăn chặn cuộc nổi dậy của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Những buổi lễ kỷ niệm đang diễn ra ở Đức để mừng ngày bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã chủ tọa nhiều buổi lễ ngày hôm nay, trong đó có lễ đặt hoa hồng để tưởng nhớ tới những người đã thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt tường sang Tây Berlin. Các buổi lễ ngày hôm nay ở thủ đô nước Đức đã bắt đầu với tiếng kèn đồng, như tiếng kèn mà Kinh Thánh nói đã làm đổ bức tường Jericho. Các cựu lãnh đạo và các lãnh tụ đương nhiệm trên thế giới đã nhân dịp này lên tiếng cảnh báo về sự chia rẽ giữa các đại cường. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng những hành động của Nga chống lại Ukraine nhắc nhở cho mọi người biết rằng còn nhiều việc cần phải làm để Âu Châu được trọn vẹn, tự do và hòa bình. Cựu lãnh tụ Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày hôm qua nói rằng thế giới đang ở bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới mà một số người nói là đã bắt đầu. Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, ông Gorbachev nói rằng tình trạng đổ máu ở Âu Châu và Trung Đông trong bối cảnh của một sự sụp đổ của cuộc đối thoại giữa các cường quốc thế giới là một mối lo ngại vô cùng to lớn. Tại Nam Á, thì một kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban đã giết chết một viên phụ tá cấp cao của người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng kẻ nổ bom đã né tránh các biện pháp an ninh một cách tài tình và đã đi vào bộ chỉ huy cảnh sát ngày hôm nay và kích nổ quả bom, giết chết viên phụ tá và gây thương tích cho 6 người khác. Viên cảnh sát trưởng không bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngay bên ngoài văn phòng của ông ở lầu 3. Hiện có tin trái ngược nhau về việc kẻ nổ bom mặc đồng phục của cảnh sát hay mặc thường phục. Khu trụ sở xảy ra vụ nổ ngày hôm nay là một trong những khu vực được canh phòng cẩn mật nhất ở Kabul. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha ngày hôm nay tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý có tính chất tượng trưng về vấn đề độc lập. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ra lệnh cho Catalonia tạm ngưng cuộc đầu phiếu. Tuy nhiên, khu vực này vẫn xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý không chính thức với hàng ngàn người tình nguyện làm việc tại các địa điểm bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy 80% trong số 7 triệu rưỡi người ở khu vực này muốn được tự trị nhiều hơn và có khoảng 50% muốn được độc lập hoàn toàn. Catalonia là vùng giàu nhất của Tây Ban Nha và ước muốn độc lập vốn có từ lâu của người dân ở địa phương đã gia tăng trong thời gian gần đây vì Tây Ban Nha bị lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế trong những năm vừa qua. Dân chúng trên khắp Romania xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy với tố cáo cho rằng chính phủ hạn chế quyền đầu phiếu của công dân sinh sống ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây. Hàng vạn người Romania ở nước ngoài than phiền là họ không thể bỏ phiếu trong vòng đầu phiếu thứ nhất hôm 2 tháng 11 bởi vì không có đủ phòng phiếu tại các đại sứ quán của Romania. Thủ tướng Victor Ponta chiếm 40% phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng 1, cao hơn 10% so với đối thủ là ông Klaus Iohannis, thị trưởng Sibiu. Tuy nhiên, ông Iohannis chiếm 46% phiếu của người Romania ở nước ngoài, trong lúc ông Ponta chỉ chiếm được 17% phiếu. Các giới chức Romania hôm thứ Bảy nói rằng sẽ có thêm phòng phiếu được mở cho vòng đầu phiếu thứ nhì vào ngày 16 tháng 11.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một di dân gốc Việt trẻ tuổi vượt khó vươn lên thành một nhà thiết kế thời trang thành công ở Mỹ, đem tài năng đóng góp cho xã hội để cảm ơn đất nước cưu mang mình và giúp đỡ những người Việt còn kém may mắn trong cộng đồng. Đó là câu chuyện về nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn ở bang California và các buổi trình diễn gây quỹ cho PBSOS, tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và hoạt động nhân đạo, cổ suý nhân quyền và xã hội dân sự cho Việt Nam, có trên chục văn phòng ở Hoa Kỳ và châu Á. Chuyến lưu diễn với sứ mạng từ thiện của nhà thiết kế Thái Nguyễn mang tên Những con tim say đắm kéo dài từ ngày 16 tháng 10. Đến 21 tháng 11, đi qua 5 thành phố lớn của các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, gồm California, Texas, Georgia và Virginia. Toàn bộ doanh thu từ các buổi trình diễn Bộ Sưu tập Xuân Hè 2015 sẽ được trao tặng cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PBSOS, hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện xã hội, bao gồm giúp nạn nhân bị bạo hành gia đình, cứu nạn nhân buôn người, giúp đỡ người già và trẻ em, và phát triển khả năng lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt. Thái Nguyễn sinh năm 1980 tại Việt Nam. 13 tuổi, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư để mưu tìm một tương lai tươi sáng hơn. Những khó nhọc ban đầu trên đất Mỹ đã rèn luyện cho anh tinh thần và nghị lực vững chắc để thực hiện giấc mơ thành danh trên thương trường thời trang đầy cạnh tranh ở Mỹ. Chàng sinh viên Việt Nam phải làm 3 công việc lao động chân tay mỗi ngày ngoài giờ lên lớp để có đủ tiền trang trải các chi phí khi bước vào trường thời trang. Giờ đây đã trở thành một nhà thiết kế cho các nghệ sĩ nổi tiếng, kể cả các tài tử Hollywood, với nhiều tác phẩm xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng quốc tế. Một người dẫn chương trình hoạt bát trên kênh Việt Face của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, một cộng tác viên kiêm diễn viên của các chương trình truyền hình thực tế trên kênh Bravo của Mỹ. Tạp chí Thanh niên đài VOA hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thái Nguyễn để nghe câu chuyện thành công của chàng trai gốc Việt đa tài và những buổi trình diễn của anh kết hợp vẻ đẹp bên ngoài với nét đẹp tâm hồn trước khi anh đặt chân tới khu vực thủ đô vào cuối tháng này để khép lại tour gây quỹ xuyên bang tại thành phố Falls Church của bang Virginia.
Thái Nguyễn đã ra trường thời trang tại California ở Hollywood vào khoảng 10 năm về trước. Và sau đó là em đã làm cho hãng BCBG 2 năm rưỡi và sau đó là em may mắn là được cộng đồng Việt Nam ủng hộ qua những trung tâm ca nhạc của Việt Nam, đó là Asia Vân Sơn, và bây giờ là em đang cộng tác cho Trung tâm Thúy Nga và Đài Việt Face TV. Thời trang đó là một cái đam mê rất là mạnh mẽ trong máu của em rồi. Tại vì gia đình của em có cái trường dạy cắt may ở Việt Nam khi em còn nhỏ, đã bước lên bàn máy may khi em 9 tuổi. Sau khi mà em có cái thương hiệu riêng, Thái Nguyễn riêng là mỗi năm em ra hai bộ sưu tập xuân hè và thu đông, mà em hay trình diễn những cái chương trình fashion show chuyên nghiệp này ở trên Hollywood cho truyền thông và báo chí. Kỳ này em muốn làm cái gì nó có một cái ý nghĩa hơn. Em là con một, ba mẹ em dạy em là khi con thành công rồi, con phải nhớ tới những cái người mà kém may mắn hơn con để mà con giúp đỡ người ta. Đó là lý do tại sao em muốn làm chung với lại PPSOS. Tại vì em muốn give back to the community của người Việt Nam ở Mỹ mà đã ủng hộ em từ ngày ban đầu em bước vào cái nghề của em. PPSOS có nhiều cái chương trình khác nhau để giúp cộng đồng của Việt Nam ở chúng ta, nhưng mà lại có một cái chương trình giúp các bạn trẻ giả tỷ như Việt Nam mới qua, hoặc là những bạn trẻ mà thiếu may mắn hoặc là đi sai đường, không có sự hướng dẫn. PPSOS giúp những bạn trẻ đó có một cái bằng để đi có việc làm hoặc là tìm lại cái cơ hội thứ hai của mình. Thì em rất là ủng hộ về cái chương trình đó. Mà cái điều hay nữa là PPSOS có rất là nhiều chi nhánh trên nước Mỹ để giúp rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Một trong những cái hoạt động của PPSOS mà anh rất ủng hộ là vì họ hướng tới giới trẻ. Nhưng mà vì sao trọng tâm của anh lại là người trẻ?
Em là một người trẻ, cho nên là em nghĩ cái tương lai mà cái generation về sau nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Khi mà em thấy những cái bạn bè mà thiếu may mắn hơn em, có thể cái bạn đó có tài, có thể cái bạn đó là một Thái Nguyễn trong tương lai. Em chỉ mong giúp được những cái em đó cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó phong phú hơn, nó vững mạnh hơn.
Với cái chuyến lưu diễn phục vụ cho cái vẻ đẹp bên ngoài, mà nó cũng vừa thể hiện một cái cử chỉ đẹp về tâm hồn, về trách nhiệm của một cá nhân đối với cộng đồng nữa, thì tác giả của Những Trái Tim Say Đắm muốn nói điều gì với những người nhận được cái sự san sẻ của anh, và với những người trẻ đồng trang lứa trong xã hội, những người thành công như anh hoặc chưa được thành công như anh?
Nếu mà những bạn nào đã được thành công rồi, cũng xin có một cái suy nghĩ giống như Thái Nguyễn, là nên nghĩ về cộng đồng của mình tí xíu, để mình giúp những cái người bạn khác thiếu cái may mắn hơn mình. Và đối với những người bạn mà chưa được thành công, mà muốn được thành công, hoặc là có một cái đam mê mà chưa biết làm như thế nào, thì các bạn đừng có nản chí. Tại vì mình đang sống ở nước Mỹ, một cái nước rất là tự do. Nếu mà mình đã qua tới đây rồi, mình phải cố gắng mình làm. Giống như em, khi mà nói tới thời trang, nó rất là cực khổ, nó rất là nhiều cạnh tranh. Tại vì cái ngành thời trang nó đi rất là nhanh, lúc nào mình cũng phải chạy theo để mà mình kịp thời. Cho nên mình phải chịu cực, mình phải kiên nhẫn.
Các cái buổi trình diễn mà dành cho hoạt động từ thiện hướng tới những người kém may mắn, anh có dự kiến là nó sẽ kéo dài trong một cái định kỳ thường xuyên như thế nào, hàng năm hay như thế nào không?
Ồ dạ, đúng rồi, cũng rất là hay chị. Dĩ nhiên là khi mà mình làm cái gì mà mình bỏ hết tâm huyết mình ra, mình sẽ không có làm một lần đâu chị. Tại vì á, làm một lần nó uổng lắm. Em sẽ tiếp tục làm nữa. Glamorous Heart, một cái chương trình mà kết hợp giữa cái đam mê của em là Thái Nguyễn làm đẹp cho người, kết hợp với một cái từ thiện để mà làm đẹp cho đời. Mỗi năm em sẽ làm hai lần, vì mỗi năm em đều phải ra hai bộ sưu tập.
Trong cái đời sống tinh thần của người Việt Nam ngày nay thì mình thấy rõ ràng là không thiếu những cái buổi văn nghệ, những cái buổi trình diễn thời trang. Nhưng mà các cái sự kiện này mà nó mang cái tính phi lợi nhuận, mang tính từ thiện hay là thiện nguyện xã hội đó thì hình như là chưa mấy nhiều, hoặc là chưa mấy đều đặn. Là người hoạt động trong lĩnh vực showbiz, nghệ thuật, thì anh có suy nghĩ gì về cái điều này? Phải chăng là mình thiếu ý tưởng, hay là thiếu người đứng ra tổ chức, hay là thiếu cái sự hưởng ứng đóng góp chưa có nhiều?
Theo em nghĩ là thiếu cái sự hưởng ứng.
Anh thấy cái việc mà mình hướng tới những cái sự kiện phục vụ cộng đồng nó cần thiết như thế nào, nó hữu ích ra sao cho xã hội và cho chính bản thân?
Nó rất là nhiều hữu ích. Khi mà em đã được cơ hội rồi thì em muốn các bạn trẻ là phải có cái cơ hội như em. Thì em nghĩ những cái chương trình như vậy cần phải nên có rất là nhiều, phải có thường xuyên. Thái Nguyễn khuyến khích nên có những thêm những chương trình như vậy để mà có thêm cái hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Nói về cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng á, thì trong giới trẻ cũng có rất là nhiều người họ suy nghĩ như thế này: tôi sẽ phục vụ cộng đồng, khi mà tôi thành công, thành danh hoặc là có dư có giả thì mới bắt đầu nghĩ tới chuyện từ thiện, nghĩ tới chuyện đóng góp giúp đời giúp người. Còn bây giờ tôi chưa là gì cả, thì chắc có lẽ là cái chuyện đó để tính sau đi.
Thái suy nghĩ như thế nào? Không biết là trước đây Thái có từng suy nghĩ như vậy không? Và với những bạn trẻ mà hiện bây giờ có suy nghĩ như vậy thì Thái thấy sao?
Cái đó cái điều đó thực tế chứ chị.
Dạ.
Tại mình chưa thành công, mình chưa có đủ cái kinh tế, mình cũng đâu có thể làm được.
Nhưng mà mình làm từ thiện có cần đến cái lúc mà mình phải có đủ tài chính rồi mình mới làm từ thiện được không? Làm việc nghĩa cần phải giàu có, phải thành công, phải nổi tiếng rồi mới làm việc nghĩa được.
Không cần phải giàu có, nhưng mà phải thực tế một tí xíu. Giả tỷ như cái thua của em là nhất định là em sẽ thành công. Về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn, về mặt
giá trị tinh thần,
đáp ứng về cái đam mê của em đó, uh-huh, thì nó rất là thành công.
Vâng.
Em rất là vui, em rất là hạnh phúc. Kinh tế em chưa chắc chắn. Về mặt kinh tế em chưa chắc chắn là tại vì có bao nhiêu là mình sẽ đưa quỹ từ thiện. Nhưng mà nếu mà quý vị không ủng hộ, không mua vé, tại vì quý vị biết không, nó không có những cái chương trình đấu giá ở trong cái chương trình này của em.
Uh-huh.
Không có một cái phương tiện nào khác để mà gây quỹ. Chỉ là vé là một cái phương tiện gây quỹ để mà có thêm ngân quỹ cho hội từ thiện. Thì nếu mà không có sự ủng hộ thì làm sao mà em thành công về mặt kinh tế đó? Nếu mà em chưa có thành công, em chưa thành danh, mà em chưa có comfortable, em chưa có thoải mái với lại cái cuộc sống của em, thì làm sao mà em làm ra những cái chương trình hoành tráng gì? Cho nên là có những bạn trẻ suy nghĩ như vậy. Đúng, thực tế, cái đó là thực tế. Thái Nguyễn cũng đã từng suy nghĩ như vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái ý của Thái Nguyễn muốn nói là bây giờ mình sẽ set cho mình một cái goal là giá trị là trong 10 năm cái thành quả của mình nó đã tới đây thì mình phải làm như vậy.
Nói chuyện với Thái Nguyễn thì không thể không nhắc tới gương thành công, phải nói rằng là vừa thành công vừa thành danh. Người ta biết tới anh Thái Nguyễn không những là một nhà thiết kế thời trang, rồi người ta cũng biết tới anh qua những tiết mục truyền hình nữa. Quá nhiều thành công như vậy, đối với tuổi đời còn rất là nhỏ và tuổi nghề cũng không có được dài lắm của Thái như vậy. Trà My thắc mắc không biết là những cái khó khăn của một nhà thiết kế Việt trên thương trường thời trang đầy tính cạnh tranh và đa dạng ở Mỹ như thế nào?
Cái đường đi của em nó cũng dài, dài lắm, em không có nói hết được đâu. Nhưng mà khi mà mình có cái đam mê rồi, giống như là mình không có biết cực nhọc là gì, cuộc sống của em một mình rất là nhiều. Em không bao giờ bị tuyệt vọng chị, khi mà một cái cánh cửa này nó đóng, tự nhiên cái cánh cửa khác nó sẽ mở. Tại vì khi mà mình tuyệt vọng dừng chân tại chỗ là tự mình hại mình thôi.
Yeah.
Em lúc nào cũng phải tiếp tục.
Yeah.
Cho nên trong cái 10 năm làm việc của em, giống như chị nói, nó không có dài, nhưng mà em cứ đi từng bước một. Cái khả năng mình tới đâu, mình sẽ làm tới đó.
Coi như bí quyết thành công của anh Thái là kiên nhẫn, đam mê và không bao giờ nản chí, không bao giờ lùi bước.
Yeah.
Trong ngành thời trang là cần phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc, rồi chưa kể đến là cái chất xám, cái óc sáng tạo của mình phải dồi dào, phải phong phú nữa.
Thực sự em nói chị biết nha, là chất xám thì nó rất là nhiều. Nhưng mà về mặt tiền bạc thì em nói thật với quý vị luôn, không phải em than nha. Em không có than đâu, thật sự là không có nhiều đâu. Là tại vì khi mà làm về một cái nghệ thuật, 3/4 cái óc của em là nghệ thuật rồi, nó có 1/4 là business thôi à. Cho nên là em làm về nghệ thuật và những cái nghệ thuật của em nó rất là vô giá. Còn cái thật sự mà cái kinh tế mà cái tiền em thu nhập vô á, nó không có nhiều chị. Tại như quý vị cũng biết, khi mà mình làm những cái bộ trang phục mà đặc biệt có 102, nó không có nhiều tiền bằng khi mà mình làm hàng loạt, giống như là những cái thương hiệu như là H&M, Forever 21 hay là Zara.
Wow.
Đó là cái nơi mà chị sẽ làm rất là nhiều tiền.
Ừ.
Nhưng mà em lại không đi vô cái lĩnh vực đó được.
Yeah.
Cái lĩnh vực đó chỉ cần phải có một cái team rất là mạnh và một cái kinh tế, một cái capital rất là lớn.
Ừ.
Em sẽ không đi tới đó được. Bây giờ em chỉ theo đuổi cái đam mê của em và em nuôi sống cái đam mê của em bằng những cái sự ủng hộ của quý vị và những cái người, anh chị em nghệ sĩ và những trung tâm ban nhạc để mà nuôi sống cái đam mê đó của em.
Có nhiều bạn trẻ đó, khi mà họ bước vào ngành thời trang, họ lo đủ thứ hết đó. Họ nói là tôi có tài năng, óc sáng tạo, nhưng mà vào cái ngành thời trang này mà không có tiền để mà theo đuổi nó thì chắc cũng không thành công. Với những cái suy nghĩ đó, anh Thái Nguyễn là người đi trước, anh thấy có đúng không?
Cái đó là sai hoàn toàn. Tại vì thật sự là gia đình của Thái khi bước qua Mỹ đó, mình bắt đầu lại từ đầu. Không có tiền đâu, buổi sáng đi vô hãng mai, tới buổi chiều đi học ESL, ESL xong rồi buổi tối còn phải đi làm để mà clean building đó chị, để mà lo cho em ăn học. Khi mình có cái đam mê rồi, mình phải nhẫn nại thứ nhất, thứ hai là mình phải tìm ra một cái gì riêng biệt cho mình. Có rất là nhiều bạn cũng học trong cái ngành thời trang với em, con của triệu phú, con của người giàu, nhưng mà lại cuối cùng không làm được. Tại vì họ nghĩ tiền là được hết, là mua được cái style, không được, cái đó nó từ cái tim mình ra.
Với cái thành công ngày hôm nay, chắc chắn là anh phải có những cái gian nan khổ cực bươn chải từ phút đầu. Phải không? Không phải là phút đầu vào ngành thời trang thì cũng là phút đầu đặt chân tới Mỹ. Thì bây giờ với cương vị là một người đã thành danh, thành công, mà nhất là một người trẻ tuổi ở trên đất Mỹ nữa, nhìn lại những cái quãng đường mà gian nan đã nếm trải để mà được ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất những cái kinh nghiệm nào?
Khi mà qua Mỹ là em sống ở bên Olympia, Washington, một thành phố rất là nhỏ. Ba mẹ em thì cứ muốn em có một cái nghề nào nó vững chắc, cho tỉ như là làm kế toán.
Yeah.
Nhưng mà em lại xin ba mẹ em nói là con phải đi học cái nghề này, ba mẹ trả tiền học cho con thôi. Rồi cái tiền ăn ở, tiền sống con sẽ lo. Cái năm em ra trường lớp 12 đó, 3 tháng hè đó em đi làm 3 job chị. 4 giờ sáng cho tới 12 giờ em làm ở trong một cái chợ Mỹ đó chị. Nó giống như là một set quay của mình vậy đó. Công việc của em á là chỉ là sắp những cái đồ ở trên cái kệ cho nó ngay thẳng. Từ 4 giờ tới 12 giờ. Từ 12 giờ xong rồi em về em nghỉ. Từ 2 giờ cho tới 7 giờ là em làm ở chỗ em fabric. Em đứng em cắt vải cho người ta. Sau đó em đi ăn dinner là từ 9 giờ cho tới 11 giờ khuya là em làm một cái nhà hàng tàu. Em làm to go, pack to go.
Tức là đóng gói đồ ăn, làm 3 công việc mỗi ngày để có được cái tiền tự trang trải cái chi phí sinh hoạt trong lúc mình đi theo cái nghề mình đam mê.
Khi mà em qua trường, em tới trường em học đó, thì là em không có xe. Xin lỗi, bây giờ tự nhiên nhắc lại thì...
Trời mày xin lỗi là gợi nhớ những cái kỷ niệm không mấy vui vẻ lắm, không thích hợp lắm trong thời gian này. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng nó có nhiều giá trị khi mình chia sẻ với những người bạn trẻ nghe cái chương trình này. Một gương thành công đã trải qua những cái chông gai như thế, những cái khó nhọc như thế mà vượt qua được. Mà để đứng được trên cái gọi là thảm đỏ ngày hôm nay giữa Hollywood, giữa cái ngành thời trang nước Mỹ là một cái niềm vinh dự cho người Việt Nam.
Dạ, yeah. Khi mà em đi qua đi học Cali thì dĩ nhiên nó khác với là một cái thành phố nhỏ của em rồi. Khi mà em đi học, mặc dầu là em đi học trường đại học, tuần em học có 3 ngày thôi chị, còn 4 ngày kia là em phải đi làm để mà em có cái, bởi vì em mới nói là cái tiền bạc nó không có quan trọng mà cái chí của mình nó quan trọng nhất. Tại vì tương lai của Thái trong một cái đất nước mình có tự do nó sẽ tốt hơn là một cái đất nước ở bên đó. Đó là lý do tại sao mà ba mẹ em đã bỏ hết, cho nên dù em có cực nhọc nhưng mà em không thể nào em nhìn trở ngược lại được, mà em phải lúc nào cũng phải nhìn lên phía trước, nhìn tiến tới. Tại vì ba mẹ đã bỏ hết cho mình rồi, mình không thể nào mình trở ngược lại được, chị biết không? Cái đó là một cái động lực mà em lúc nào cũng phải tiến tới.
Là một trong những người Việt thành danh ở Mỹ, sau những cái vất vả bươn chải ban đầu, thì anh có suy nghĩ gì về những cái thành tựu của cộng đồng người Việt hải ngoại sau 40 năm mưu tìm cuộc sống mới?
Thấy là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là nhiều người thành công. Thứ nhất là mình đã được qua một cái nước tự do. Thứ hai là quá là nhiều điều kiện. Thứ ba là cái sự kiên nhẫn của người Việt Nam của chúng ta đã làm cho rất là nhiều người rất là thành công. Mình, nếu mình có một cái lòng để mình đóng góp lại, mình give back to the community. Đối với Thái thì Thái muốn cảm ơn lại nước Mỹ đã cho Thái rất là nhiều, một cái cuộc sống của Thái đang có bây giờ. Và muốn give back lại cái người Việt Nam đang sống tại Mỹ đã nuôi nấng cái đam mê của Thái, công việc của Thái. Nên đó là lý do tại sao bây giờ em phải trả lại những gì mà những người Việt Nam ở Mỹ đã ủng hộ em.
Rất cảm ơn thời gian anh Thái đã dành cho cuộc trao đổi này và cảm ơn tấm lòng của anh Thái dành cho người Việt. Cầu mong là tương lai anh Thái còn gặt hái dài nhiều thành công hơn nữa.
Em cảm ơn chị rất là nhiều, chị Trà My. Cuộc trò chuyện có thể nói là rất là ý nghĩa, rất một kỷ niệm mà em sẽ nhớ đó. Và em cũng sẽ cảm ơn quý vị khán giả đã nghe Thái Nguyễn tâm sự. Đây là những cái điều phải nói là thành thật từ đáy lòng. Nếu mà nó chạm vào trái tim của quý vị để mà thương Thái Nguyễn thêm, để mà tới mà ủng hộ cho Thái Nguyễn trong cái đêm trình diễn của Thái Nguyễn.
Quý khán giả ở Hoa Kỳ muốn dự các buổi trình diễn trong chuyến gây quỹ từ thiện của Thái Nguyễn tại Atlanta, Georgia vào ngày 14 tháng 11, xin vui lòng gọi văn phòng PBSOS tại số 770-458-6700. Và để mua vé cho buổi trình diễn tại Falls Church, Virginia vào ngày 21 tháng 11, xin vui lòng liên hệ số phone 703-538-2190. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn mang lại quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Khanh Nguyễn ở tiểu bang Texas có câu hỏi như sau.
Dạ thưa là mẹ tôi là 74 tuổi, đang ở Mỹ và hiện đang bị huyết áp và phải uống thuốc huyết áp. Thì cái thuốc huyết áp là cái loại thuốc như vậy là losartan, L-O-S-A-R-T-A-N, potassium, P-O-T-A-S, S-I-U-M, 50mg. Và một cái loại thuốc huyết áp nữa là cilnidipine, là C-I-L-N-I-D-I-P-I-N-E, là 5mg. Thì khoảng 3 tuần nay á, thì mẹ bị cái cảm giác ăn vô là nó bị sôi bụng. Và ăn cái gì vô thì nó cũng đi ngoài lỏng ra hết. Thì mẹ có mua thuốc over the counter, cái loại mà antacid, là nó gồm có aluminium hydroxide, rồi magnesium hydroxide với lại cytocon á. Những cái loại mà bán giống như là thuốc mà để trị axit á, thì khoảng sau 5 ngày thì nó bớt sôi bụng như với lại đi lỏng, nhưng mà nó trở lại được bình thường khoảng 2 ngày. Rồi sau đó nó lại trở lại như cũ, vẫn bị đau nặng, vẫn bị thình bụng, rồi sôi bụng, rồi vẫn bị đi lỏng nhiều. Thì có đi khám bác sĩ có cho cái loại thuốc là Protonix, là P-R-O-T-O-N-I-X. Nhưng mà tại vì tôi search thấy cái tác dụng phụ của cái thuốc này nó nhiều và nó nặng quá, thành ra cả nhà cũng ngại nên tôi chưa có dùng cái thuốc này. Thì xin hỏi bác sĩ là như vậy thì mẹ bị cái bệnh gì, và thay vì chữa cái thuốc mà bác sĩ kia cho đó thì có thể chữa cái cách gì khác, cái thuốc khác nó nhẹ hơn hay không? Và thêm một vài chi tiết nữa là mẹ cũng hay bị thình bụng, bụng nó có hơi và hay trung tiện. Khoảng 15 năm nay rồi, tuy nó hơi khó chịu nhưng mà ráng thì nó cũng qua cái cơn thì không sao. Ngoài ra thì mẹ không có bị bệnh gì khác nữa, không có uống thuốc gì khác ngoài cái thuốc huyết áp ở trên.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp có chứng sinh bụng và tiêu chảy kéo dài. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không thể trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về thân mẫu bị bệnh gì và chữa như thế nào. Đó là những cái lĩnh vực và trách nhiệm riêng của bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân, và nhất là đây là một người bệnh nhân ở bên Mỹ. Sau đây tôi chỉ xin bàn qua về một số điểm có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi về một số tin tức khoa học liên hệ đến những cái chứng sinh bụng và đi cầu bất thường, cũng như liên hệ đến một số câu hỏi trong cái khía cạnh chung được đặt ra. Thì mà cũng chỉ áp dụng cho những bệnh nhân khỏe mạnh về các phương diện khác. Cái điểm sau này quan trọng là vì sự thay đổi bất thường trong sinh hoạt của bộ tiêu hóa, như là đột nhiên bị bón, hay là tiêu chảy kéo dài, hay là đau bụng, có thể chỉ là những cái triệu chứng cơ năng mà thôi. Nhưng mà ngoài ra, những cái triệu chứng đó cũng có thể là dấu hiệu của một cái nguyên nhân sâu xa hơn và quan trọng hơn. Ví dụ như ở người trẻ từ 15 đến 35 tuổi mà có bị bệnh viêm ruột già, từ tiếng Anh gọi là ulcerative colitis, làm đau bụng, đi cầu, nhất là đi cầu có máu, sụt cân, mệt mỏi, thì đây là một cái bệnh quan trọng và cần được chữa trị tốt. Người lớn tuổi hơn thì có thể có những cái triệu chứng tương tự mà chúng ta vừa nói, nhưng mà nguyên nhân thì có thể thôi, do ung thư ruột già, colon cancer. Và cũng nên nhắc ở đây là cái người trên 50 tuổi ở Mỹ thì được khuyến cáo là nhờ bác sĩ giúp phòng ngừa truy tầm ung thư ruột già bằng cách thử phân ở trong máu hay là soi ruột già, colonoscopy. Nhất là nếu những cái người trong gia đình họ có những cái thân nhân từng có bệnh ung thư ruột già. Bây giờ trở về những cái nhận xét của chúng ta về điểm thứ nhất về những cái thuốc mà gọi là antacid, là thuốc chống axit bào tử mà chúng ta hay dùng cho những cái triệu chứng như là khó tiêu, chúng ta mô tả là khó tiêu, như là sình hơi hay là đau lâm râm hay là đi cầu không đều đặn. Thì đây là một cái đề tài khoa học trong y giới cũng khá thú vị hiện nay và đang được các nhà nghiên cứu chú ý. Vì thật ra cái chữ khó tiêu nó có rất nhiều lý do mà chúng ta sẽ bàn thêm sau đây, nhưng phần đông lúc mà một cái người nào đó bị khó tiêu chung thì không phải là do có quá nhiều axit ở trong bao tử, mà do đó mà không có thể từ đó suy luận là phải dùng cái chất chống axit. Điểm kế tiếp là những cái thứ thuốc mà chúng ta dùng để mà chống axit gọi là để giảm sản xuất acid hydrochloric acid ở trong dạ dày, HCL ở trong dạ dày. Những cái thuốc thông thường như là Pepcid hay là Zantac, Zantac cái tên generic của nó là ranitidine, hay là Protonix như trong trường hợp mà câu hỏi ở đây, cái tên generic của nó là pantoprazole, hay là cái thuốc Prilosec là một cái thuốc bán tự do ở ngoài thị trường tên là omeprazole là cái tên generic. Thì cái chỉ định chính thức là nó chỉ được dùng trong những cái trường hợp dạ dày sản xuất quá nhiều axit quá, ví dụ như là axit ở trong dạ dày nó trào dịch lên trên thực quản và nó làm lỡ thực quản, hay là nó làm lỡ ulcer, gastric ulcer, làm lỡ cái dạ dày, hay là lỡ đầu ruột non. Đầu ruột non tôi muốn nói đây là duodenal ulcer. Thì cái thuốc pantoprazole, omeprazole hay là lansoprazole là Prevacid, nó thuộc một cái nhóm mà chúng ta gọi là cái thuốc ức chế cái bơm proton. Bơm proton, từ tiếng Anh gọi là proton pump inhibitor, PPI. Nói theo tiếng Việt, PPI, nói theo tiếng Anh. Là cái thuốc này nó làm cho những cái tế bào, gọi là tế bào vách, ở trong dạ dày nó ngưng sản xuất acid chloridric. Và trong một thời gian khá lâu, nên thường thường là chỉ cần uống một lần một ngày hoặc là hai lần một ngày. Khác với những cái thuốc mà antacid như là Malox, Tums, ví dụ như Tums thì nó có chứa carbonate calcium. Chúng ta uống vô thì nó trung hòa cái acid trong mấy tiếng ở sau đó. Thì những cái thuốc này lại cần uống nhiều lần trong ngày. Lúc mà chúng ta có những cái thứ thuốc mà tác dụng lâu kéo dài như vậy thì nó thuận tiện hơn nhiều. Những cái thuốc mà giảm acid ở trong bao tử mà chúng ta đang nói đây thì kể cả những cái thuốc rất mạnh trong việc này như là Prilosec hay là mạnh hơn cùng với một cái liều tương đương như là Protonix thì nó tương đối, nó có ít phản ứng phụ và đa số ít khi bệnh nhân đang dùng cái thuốc đó phải ngưng vì không chịu nổi những cái phản ứng phụ đó. Những cái thuốc này nó được dùng trên 20 năm, chừng 25 năm ở bên Mỹ và có thể nói là hết 1/10 dân số là đã không có một cái lúc nào đó để dùng tới cái loại thuốc này. Và nó thuộc loại bán chạy nhất ở Mỹ cũng như là trên thế giới. Và ví dụ như năm 2009 thì thuốc bán đã đến tới 13 tỷ đô la Mỹ. Và chuyện này chúng ta cũng không có ngạc nhiên lắm vì ở Mỹ chẳng hạn ở trên gần một nửa là 40% người lớn ở Mỹ là bị bệnh tràn dịch thực quản. Những cái dịch ở trong bao tử nó chạy ngược lên trên ống thực quản. Và phần lớn do chúng ta ăn uống quá nhiều, chúng ta ít vận động, ngồi một chỗ nhiều quá, quá nặng ký, và hơn là nặng ký nữa thì quá mập, obese. Thì cũng nên nhớ rằng ăn nhiều, nhất là cái món ngon miệng, nhiều gia vị, nhiều thịt, nhiều rượu, đều làm tăng acid ở trong dạ dày và càng dễ làm đau bụng. Nếu chúng ta ăn nhiều thứ quá thì có thể dị ứng với thức ăn, ví dụ như dị ứng với những chất mà làm từ sữa, những cái đồ biển, hay là dễ đầy hơi, hay là có thể dễ bón nếu mà ăn một số nhiều quá như là sô-cô-la hay là cacao. Chúng ta gọi những cái đồ ăn này, thường thường chúng ta nói là ăn vào nóng là những cái chất làm gây bón, hoặc là gây trĩ, là những cái mạch máu ở dưới hậu môn, ở dưới cái vùng cuối của ruột cung nó bị giãn nở ra quá nhiều. Tuy nhiên dùng thuốc giảm chất axit trong dạ dày thì nó dễ dàng và có thể mua cũng dễ nữa. Nhưng mà gần đây người ta trong y giới người ta quan tâm đến vấn đề xài những cái thuốc này quá trong cái thời gian quá lâu dài thì có thể ảnh hưởng đến những cái yếu tố quan trọng cho sinh hoạt của bộ tiêu hóa, nhất là những cái người già. Một số chất ở trong thực phẩm, ví dụ như là vitamin B12 hay là chất sắt, chất calcium, chất magnesium, được hấp thụ vào trong máu nó tùy thuộc vào cái lượng axit ở trong dạ dày để được tiêu hóa và để được hấp thụ sau đó. Nếu mà chúng ta giảm axit ở trong dạ dày liên tục hay là lâu quá thì có thể làm bệnh nhân thiếu chất sắt hay là thiếu canxium hay là thiếu magnesium, vitamin B12 ở trong những cái chất dinh dưỡng cần thiết của họ. Và ngoài ra người ta cũng đang để ý đến vấn đề mà giảm axit ở trong dạ dày cũng làm tác dụng là sát khuẩn của dịch axit. Một trong những cái mục đích cái axit nó mạnh ở trong cái dạ dày của chúng ta là nó kiểm soát cái cửa ngõ ra vào của những cái con vi khuẩn nó nằm ở trong họng, đi vào trong những cái hệ thống khác như là cái phổi ở gần đó. Và đặc biệt có những cái khảo cứu cho thấy những cái vi khuẩn như là Helicobacter pylori là cái vi khuẩn nó gây loét bao tử đầu ruột non, hay là một số vi khuẩn như là con phế cầu trùng là pneumococcus thì nó có thể gây con phế cầu trùng nó có thể gây những cái trường hợp sưng phổi cái tỷ số gấp đôi ở những cái người mà dùng thuốc chống axit lâu dài loại PPI này. Ngoài ra ức chế axit mà được thành hình ở trong dạ dày nó có thể dẫn đến một cái số hiện tượng là sau khi mà chúng ta ngưng thuốc thì axit nó lại tăng lên, từ tiếng Anh gọi là rebound, và do đó thì chúng ta lại thấy nhu cầu phải uống ăn antacid nữa. Bây giờ chúng ta bàn về cái vấn đề ruột bị sinh hơi, bùng sinh hơi. Thì hơi hay là nói là khí, là gas, nó sản xuất ở trong ruột. Bình thường thì cái người lớn chừng 150ml cho tới 300ml là chừng chưa tới 1/4 hoặc là 1/3 của 1 lít. Và trong đó có những cái khí như là hydrogen, là hydrogen, khinh khí, CO2 hay là methane. Chúng ta để ý đây là methane, chất methane hay là khinh khí hydrogen có thể đốt cháy. Và nếu mà ăn uống quá nhanh, vừa ăn vừa nói chuyện, uống nước có gas như Coke hay là Pepsi có gas nhiều thì cũng làm tăng cái lượng khí ở trong ruột. Và những cái khí nó có mùi thì phần lớn là do nó có chứa cái chất sulfur. Sulfur là lưu huỳnh. Và những cái thức ăn như là đậu, beans, lentil hay là legumes theo cái tiếng Anh là những cái chất đậu hay là những cái chất mà rau, thì ví dụ như hột mít có thể làm sinh bùng, làm cho cái người đó trung tiện nhiều vì những cái chất tinh bột phức tạp gọi là complex carbohydrates. Trong những cái thức này nó có những cái chất tinh bột nó phức tạp và cái ruột không có tiêu hóa chúng nó hoàn toàn. Và khi cái thức ăn đó nó xuống ruột già thì những cái vi khuẩn ở trong đó nó làm cho nó lên men và từ đó sản xuất ra khí. Thì một số thuốc nó có chứa một cái chất gọi là simeticone, trong đó tên thương mại thì nó có nhiều cái chúng ta hay thấy như là Milicon hay là Gas X hay là Mylanta. Thì simeticone nó có cái mục đích là nó làm giảm cho sinh bùng. Thì simeticone là một cái chất mà cái tác dụng của nó là làm cho cái khí có không có sủi bọt, từ tiếng Anh nó gọi là anti-forming agent, nó làm cho cái giống như là xà phòng lúc chúng ta rửa chén, nếu mà nó sủi bọt nhiều quá thì nó khó tan đi, mà nếu mà cho nó bớt sủi bọt lại thì nó dễ di chuyển hơn. Và cái chất simeticone này nó làm cho khí gom lại thành những cái túi khí lớn hơn, dễ cho cái người bệnh ở ra ngoài hoặc là trung tiện dễ dàng hơn. Nhưng mà nó không có tác dụng gì lên trên cái sự thành hình của cái khí ở trong ruột. Cái thuốc simeticone nó cũng không có hấp thụ vào máu và tương đối an toàn. Thì trái lại một cái số thuốc nó lại có cái chất men giúp cho tiêu hóa các tinh bột dễ dàng hơn. Có nghĩa là nó giảm cái sự sản xuất khí ở trong ruột. Và một trong những cái chất này là alpha galactosidase, GDAS. Nó ở trong cái viên mà trên thương mại người ta bán với cái tên thương mại là Bino, viết là B-E-A-N-O. Thì cái chất Bino này, cái thuốc Bino nó giúp tiêu hóa chất đường phức tạp ở trong các chất đậu, những cái đậu hay là broccoli hay là bắp cải. Cho nên những cái chất đường này nó không có đi vào ruột da. Thì như chúng ta đã nói, tới ruột da thì các vi khuẩn nó sẽ làm lên men và sinh ra khí. Do đó cái Bino nó làm giảm, gây sinh bùng và giảm bớt cái hiện tượng trung tiện sau khi ăn một số thức ăn. Một số thuốc uống để trung hòa axit ở trong dạ dày, từ nó cũng có thể làm sinh hơi, đau bụng nhiều hơn. Vì cái tác dụng của cái chất chống axit là nó làm những cái con vi khuẩn bình thường ở trong ruột nó sinh sản nhiều hơn. Chúng ta đã nói là cái axit nó có thể giảm bớt những cái con vi khuẩn ở trong ruột. Nếu mà chúng ta chống lại cái axit đó thì những cái con vi khuẩn bình thường nó có hiện diện ở trong ruột, nó sẽ có mặt nhiều hơn nữa, nó sinh sản nhiều hơn và làm cho các thức ăn không có được tiêu hóa, cũng giống như hồi nãy chúng ta nói, bị lên men nhiều hơn và sinh ra cái khí làm sinh bụng, đau bụng, tức bụng. Thì hiện nay về cái khía cạnh này, y học đang chú ý một cái hiện tượng nó gọi là, viết tắt gọi là SIBO, mà tiếng Anh là SIBO, gọi là Small Intestine Bacterial Overgrowth. Overgrowth có nghĩa là mọc nhiều quá, bacterial là vi khuẩn nó mọc nhiều quá, small intestine là trong ruột non. Thì bình thường trong cái ruột non của chúng ta chỉ có một số rất ít vi khuẩn mà nó mọc bình thường mà thôi. Nhưng mà lúc những cái người người ta dùng những cái chất mà chống axit PPI chúng ta vừa nói và dùng quá nhiều thì làm cho những cái con vi khuẩn đáng lẽ nó ở trong cái mức vừa phải thì nó lại được điều kiện thuận lợi vì thiếu axit ngăn chặn nó. Nó sinh sản quá nhiều ở trong ruột non và gây ra cũng những cái triệu chứng đa dạng như là đau bụng, sình hơi, nó bài tiết thất thường khi bón, khi đi tiêu chảy. Và đôi khi bác sĩ cũng khó phân biệt cái tình trạng này với lại một cái tình trạng trong một cái bệnh mà thường xảy ra ở người đàn bà trẻ mà chúng ta gọi là cái hội chứng ruột nó khó chịu. Tôi xin tạm dịch cái từ của chữ là Irritable Bowel Syndrome. Syndrome là hội chứng. Bowel là cái ruột. Và irritable là có nghĩa là nó khó chịu. Nó khó chịu, nó dễ bức rứt. Nó dễ làm mình cho bực mình. Thì cái SIBO này, cái hội chứng mà quá nhiều vi khuẩn ở trong ruột non này, nó cũng khó phân biệt với cái hội chứng mà hội chứng ruột khó chịu. Và cũng có thể đôi khi hai cái đó này đi đôi với nhau. Và cái hội chứng mà gọi là vi khuẩn mọc quá nhiều, nó được chữa hiệu nghiệm trong một số trường hợp và một số thuốc là người ta dùng là những thuốc đó tên là probiotics. Pro là trước, bio có nghĩa là sinh học, những cái yếu tố sinh học, probiotics. Gồm những cái vi khuẩn mà nó có vẻ, nó giúp ích cho chúng ta, tạm gọi là những cái vi khuẩn bạn, ví dụ như cái con vi khuẩn Lactobacillus casei. Hồi xưa cách đây 50-60 năm ở Việt Nam chúng ta theo cái y khoa Pháp chúng ta cũng có những cái ống Lactobacillus như kiểu này để giúp uống lúc tiêu chảy. Thì cái chuyện này nó cũng phải là hoàn toàn mới. Và nó giúp tái lập quân bình ở trong ruột và lấn áp những cái vi khuẩn xấu, là những cái vi khuẩn nó có thể gây bệnh. Một trong những cái thức ăn mà chúng ta có thể thấy trên thị trường là gọi là probiotic yogurt, là da ua mà người ta xài có những cái con vi khuẩn Lactobacillus ở trong đó, thì có thể dùng ở trong cái mục đích tương tự. Và trong một số trường hợp mà nếu mà vi khuẩn nó trong ruột mình nó mọc nhiều quá, nó overgrowth nhiều quá, thì bác sĩ có thể dùng tới những cái kháng sinh, những cái trụ sinh thường như là tetracycline hay là amoxicillin clavulanate hay là augmentin. Bác sĩ dùng cái đó trong một vài tuần để mà giảm bớt những cái con vi trùng nó mọc nhiều quá. Và có một trong những khảo cứu thì đây để là vấn đề thông tin thì có một cái loại kháng sinh tên là rifaximin, nó có vẻ như là nó rất hiệu nghiệm, nó để kiềm chế những cái số lượng, những cái trường hợp mà vi khuẩn mọc quá nhiều như trong cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Bây giờ chúng ta nói đến một cái điểm cuối cùng là một cái thứ thuốc khá thông thường ở bên Mỹ, người ta đặt tên là Pepto Bismol, viết là P-E-P-T-O, Bismol B ESMOL. Chữ Bismol là do ở trong đó nó có chất bismuth. Và cái thuốc đó là tên là cái chất mà hoạt tính của nó là bismuth subsalicylate. Và cái chữ salicylate đã có nghĩa là nó cũng ba con với cái thuốc aspirin. Và thuốc chữa những cái triệu chứng khó tiêu do ăn uống nhiều quá, thuốc cũng làm giảm tiêu chảy. Cái cơ chế rõ ràng cái thuốc này thì chúng ta cũng chưa cái hiểu rõ. Nhưng người ta nghĩ rằng thuốc nó làm giảm cái chất tiết, những cái chất tiết ở trong hệ tiêu hóa, nó làm giảm viêm và nó ức chế bớt những cái vi khuẩn ở trong đường tiêu hóa, là một trong những vấn đề mà chúng ta vừa bàn qua. Thì vì thuốc đó có aspirin, nếu mà chúng ta dị ứng với là aspirin hay là những cái thuốc giảm viêm mà không phải steroid như là thuốc nói chung là NSAIDs đó, là những cái thuốc giảm viêm không có phải corticoid đó. Nếu mà chúng ta có dị ứng với những thuốc đó thì đừng có xài Pepto-Bismol. Và nếu có những cái bệnh liên hệ tới vấn đề không có đông máu hay là cần tránh, hay là chúng ta phải cần hỏi bác sĩ của mình. Vì cái hiện diện của cái aspirin nó cũng có thể làm cho cái người mà đã có dễ chảy máu, có thể dễ chảy máu hơn. Thì ở Mỹ từ năm 2004, đây là một cái điểm chi tiết cũng cần biết. Ở bên Mỹ này thì cũng có một cái thuốc tên là Calpectate. Cái thuốc này hồi xưa ở Việt Nam cũng có, nhưng mà bây giờ người ta xài cái tên đó, nhưng mà cái thuốc lại là cái thuốc khác. Và trong đó nó cũng chứa bismuth subsalicylate. Mà trong lúc nếu mà chúng ta mua cái Calpectate ở bên Canada, thì cái thuốc đó lại là một cái thuốc khác. Thành cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận trong những cái tên thuốc. Calpectate ở bên Canada nó khác cái Calpectate ở bên Mỹ. Thì ở bên Canada thì nó lại chứa một cái chất gọi là atapulcit. thì chúng ta đừng có lẫn lộn thân nữa về Pepto-Bismol với là một cái thuốc mà người ta cũng gọi là Pepto-Children, cùng một cái hãng đó ra. Là vì cái thuốc Pepto-Bismol này, người ta cẩn thận trong cái việc xài ở dưới 12 tuổi, cần hỏi ý kiến bác sĩ. Trong lúc cái Pepto-Children nó là cũng tên Pepto, nhưng mà nó lại một cái thứ thuốc khác. Nó là trong đó là calcium carbonate, nó có giống như mấy cái viên tâm calcium để vô làm giảm acid ở trong bao tử mà thôi. Thì thêm một điểm nữa là nếu mà dùng Pepto-Bismol thì đừng có dùng khi mà bị chickenpox hoặc là lúc bị cảm cúm, flu đó, vì cái hiện diện như chúng ta đã nói của aspirin và những cái người suy gan, cái bệnh đó có thể làm cho suy gan, và ở trẻ em thì nó có thể gây ra một cái bệnh gọi là hội chứng Wright, nó làm ói mửa và suy gan kèm theo. Thì tóm lại, những cái biện pháp dạng gì có thể có ích làm giảm bớt rối loạn tiêu hóa nếu chúng ta lo ngại về những cái biến chứng hay là những cái phản ứng phụ của những cái thuốc được dùng trong những cái trường hợp như vậy. Thứ nhất là nhai cho thật kỹ và ăn chậm, và nên kiểm soát xem lại coi thử là sức khỏe của răng có tốt không. Nếu mà răng không tốt thì ăn không có đàng hoàng. Thứ nhì là ăn uống vừa đủ thôi, đừng ăn quá no, và tránh ăn nhiều những cái thức dầu mỡ, chiên xào. Tránh quá nhiều gia vị, rượu, alcohol hay là tránh thuốc lá, và vận động cơ thể vừa phải, đừng sau khi ăn thì đừng có đi nằm. Tiếp là đừng có làm dùng những cái thuốc chống acid, cũng không có nên nhiều antacid nhiều quá, nhất là trong những cái bệnh không phải do quá nhiều acid dạ dày gây ra mà chúng ta đã bàn ở trên. Và chúng ta cũng có thể chọn những cái thuốc không có làm hơi sinh ra trong ruột nhiều hơn. Và tránh thức ăn có sản phẩm như làm bằng sữa, gọi là gốc sữa, ở bên Mỹ người ta gọi là dairy products, như là kem, bánh kem, sữa, nếu mà chúng ta không có chịu các loại này. Và cuối cùng là nếu mà chúng ta muốn đi tìm những cái thứ thuốc mà không có làm cho mình sợ về những cái vấn đề mà biến chứng của nó, thì có thể thử những cái thuốc mà thông thường như là Pepto-Bismol chúng ta vừa bàn, hay là Bino, hay là Simeticon, mà nếu mà bác sĩ của chúng ta đồng ý. Và chúng ta nên nhớ là các triệu chứng đường ruột rất là khó diễn giải, nhất là người già, và chúng ta cần bác sĩ theo dõi cẩn thận. Nếu mà thắc mắc thì nên đề nghị với bác sĩ dành thời giờ cho các câu hỏi của mình, và không có nên vì lo sợ biến chứng mà không dùng những cái thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho chúng ta. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những kẻ chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, đã sát hại hàng trăm thành viên một bộ tộc người Iraq ở tỉnh Anbar phía Tây, bao gồm hàng chục phụ nữ và trẻ em, với thi thể bị vứt xuống giếng, theo lời giới chức chính phủ Iraq. Những vụ giết người có hệ thống là một trong những vụ đổ máu tồi tệ nhất tại Iraq kể từ khi ISIL quét qua miền Bắc vào tháng 6, với mục đích thiết lập một nhà nước Hồi giáo khắp Iraq và Syria. Hoa Kỳ cực lực lên án những hành động tàn bạo mà ISIL tiếp tục thực hiện đối với người dân Iraq. Một trong những mục tiêu chính của ISIL là gieo nỗi sợ hãi vào tim của mọi người dân Iraq và nới rộng chia rẽ giáo phái giữa người dân Iraq. Hoa Kỳ lên án những vụ tấn công này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể và sát cánh trong tình đoàn kết với người dân Iraq. Sự tàn ác trong những báo cáo về những vụ hành quyết người bộ tộc Sunni từ bộ tộc Abu Nimr và những bộ tộc khác ở Anbar. Những báo cáo về các vụ hành quyết hàng loạt tù nhân người Shia ở Mosul. Những báo cáo về một nấm mộ tập thể bên ngoài thành phố Ramadi và việc các nhóm thiểu số khác của Iraq tiếp tục bị đàn áp là những bằng chứng nữa về chiến dịch khủng bố của ISIL. Những cá nhân chịu trách nhiệm về những hành vi bạo lực khủng khiếp phải được xác định danh tính và bắt chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những thành viên của ISIL là những kẻ giết người và khủng bố, làm đổ máu ở đất nước mà chúng chiếm đóng. Cũng cần nói rõ là ISIL không chỉ là mối đe dọa cho sự ổn định của Iraq, mà còn là mối đe dọa cho toàn bộ khu vực. Cộng đồng quốc tế, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo có tiếng, tiếp tục lên án và bác bỏ sự tàn ác không ngơi nghỉ và hệ tư tưởng méo mó của ISIL. Để ngăn chặn chiến dịch khủng bố của ISIL nhắm vào người dân Syria và Iraq, Hoa Kỳ vẫn kiên định trong nỗ lực làm việc với chính phủ Iraq và các đối tác trong khu vực và lãnh đạo liên minh quốc tế nhằm làm suy yếu và đánh bại ISIL. Hoa Kỳ sẽ làm phần việc của mình để giúp Iraq vượt qua cuộc khủng hoảng này và kêu gọi tất cả người dân Iraq đoàn kết chống lại tình trạng bạo lực và tiếp tục khước từ con đường hận thù mà ISIL đại diện.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hai người Mỹ được Bắc Triều Tiên phóng thích đã trở về tới Hoa Kỳ. Máy bay chở ông Kenneth Bay và ông Matthew Todd Miller đã đáp xuống một căn cứ quân sự ở tiểu bang Washington hồi tối thứ Bảy. Đi chung với họ là Giám đốc An ninh Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper. Hiện chưa rõ hai người Mỹ này được thả trong tình huống nào và ông Clapper đã gặp gỡ những ai ở Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên hôm nay lên hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai người Mỹ và họ kêu gọi Bình Nhưỡng hãy trả tự do cho nhà truyền giáo Nam Triều Tiên Kim Jong-un là người đã bị một tòa án Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân khổ sai hồi tháng 5. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chủ trì lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh APEC với tuyên bố cho rằng tỷ lệ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc là một việc không đáng lo ngại. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc quyết tâm tăng cường cải cách và sẽ dành cho thị trường nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế. Thành phố Donetsk, cứ địa của phe đòi ly khai ở Ukraine ngày hôm nay bị pháo kích dữ dội và điều này gây thêm căng thẳng cho cuộc ngưng bắn từ hai tháng nay giữa các lực lượng của chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga. Các giám sát viên Âu Châu ở Ukraine nói rằng họ rất lo ngại sau khi nhìn thấy những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe tăng tại các khu vực do phe đòi ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif đã bắt đầu cuộc thảo luận trực tiếp tại Oman, trong lúc chỉ còn 2 tuần là tới thời hạn chót để đạt một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton cũng tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay. Một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Anh cho biết Syria đã thực hiện một vụ không kích tại một thị trấn ở miền Bắc, giết chết 21 người và làm bị thương hơn 100 người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng máy bay quân đội Syria đã thả bom thùng hôm thứ Bảy xuống thành phố Anbab là một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Những buổi lễ kỷ niệm đang diễn ra ở Đức để mừng ngày bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Thủ tướng Đức và Angela Merkel đã chủ tọa nhiều buổi lễ trong ngày hôm nay, trong đó có lễ đặt hoa hồng để tưởng nhớ tới những người thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt tường sang Tây Berlin.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5 tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.